This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với thứ giờ mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston. Chính cho mấy em thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc nghe qua tất cả những chương trình qua điện thoại, số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu thính giả có T-Mobile thì cũng dùng điện thoại của T-Mobile cũng được để theo dõi tất cả chương trình. Số điện thoại nếu có T-Mobile thì là 360-398-4219, 360-398-4219. Số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc mời gọi thẳng vào phòng studio, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến về luật pháp. 713-664-8002. Giờ để bắt đầu chương trình, mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Chào luật sư Tom Đồng Hoàng.
Dạ, xin chào. Dạ, chào, chào chú.
Hỏi câu luật sư.
Yeah.
Cái xe bên mà lại khai vô với anh đó, xe chở hàng đó luật sư.
Yeah.
Thì thường thường nó có hai chỗ ngồi là bên phải bên trái, tức là tài xế với driver, với lại passenger. Thì yeah, các anh em body shop đó, họ hàng họ chế từng tí ở giữa nữa. Rồi gia đình cũng như gia đình có ba người đó. Một em nhỏ họ sẽ ngồi cái đó còn 10, tôi cũng 12 tuổi. Như vậy có hợp lệ không? Cái câu kế đến là các điểm nêu của mình đã luật sư. Tôi thấy giống như là khách họ làm họ không trả tiền. Thì một số nhân họ hơi nóng tính, họ khóa cửa là họ lấy chúng là giết đầu mấy người khách như vậy. Hoặc là tiệm grocery store cũng gần gần như vậy. Thì luật sư có thể giải thích cần kẽ không? Tại vì nếu sơ ý đó thì là cũng bị hình sự cũng rất tiền. Và cái cuối cùng là bây giờ khu vực chúng ta tôi thấy là hình như là cho mang súng cũng khá nhiều. Thì súng là phải thường thường nếu đi mang trên xe đi bảo vệ là phải để lên sau cấp hay là để cái chỗ mà tài xế ngồi mà phải bắt buộc phải nếu có liên đạn thì phải để ở đâu hay là phải bắt buộc các anh lốt thực sự. Thì xin hết và lắng nghe ý kiến của luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn các bạn. Dạ. Chứ về cái xe cargo van, cái xe cargo van là xe mà chở xe như xe thùng vậy đó, chở đó nếu để có ghế ở giữa thì nó không có lọt vô luật của local nhưng mà lọt vô luật của tiểu bang hay là của liên bang, làm sao là an toàn cho người ngồi ở giữa đó. Thì có thể làm cái ghế ngay giữa cũng được nếu tất cả những điều kiện của luật về an toàn đều được đạt được. Tức là làm sao? Là người đó phải có cái seat belt. Đó. Cái ghế đó phải có seat belt và cái ghế đó phải, nếu mà có xe bị đụng hay bị lật vậy, cái seat belt đó nó phải có thể mở ra được để cho người đó leo ra. Thứ nhất. Thứ nhì đó là cái seat belt đó nếu mà xe bị đụng head on thì nó phải căng lại để giữ người đó lại. Đó. Tùy theo là trong cái xe van đó nó dùng cho cái gì. Đó. Nếu mà để gọi cargo để transportation không đó thì có thể không pass được cái inspection là cái ghế ngay giữa có đủ seat belt và có những tiểu bang. Luật của họ nếu bán xe trong tiểu bang họ nó bắt buộc là phải có airbag. Mà nếu ở giữa không có airbag thì có thể không pass được inspection cho cái tiểu bang đó. đó là nếu mà gắn cái ghế ở giữa hay gắn cái ghế chỗ nào cũng vậy đó. Thí dụ mình có xe như là SUV, bây giờ cái ghế quay ngược ra đằng sau, mình gắn thêm cái ghế để cho người đằng sau ngồi thì có cái an toàn hay không? Nếu người ngồi thì phải có seat belt. Đó. Có những tiểu bang đòi hỏi là phải có seat belt cho ghế đằng sau, có những tiểu bang đòi hỏi không cần đòi hỏi là phải có seat belt cho ghế đằng sau. Đó. Thì cái đó là luật của tùy theo tiểu bang. Tiểu bang Texas là bắt buộc phải có seat belt. Đó. Ok, còn về những cái tiệm nail salon hay những tiệm nhà hàng hay là convenience store, nếu người nào mà vô dùng cái service của mình hay là lấy đồ rồi bỏ chạy đi không chịu trả tiền, mình có quyền khóa cửa lại không? Thì nghĩ liếu tới hai cái loại luật, một đó về hình sự, hai đó về dân sự. Hình sự đó là nếu người đó đang vi phạm một cái luật gì, mình có quyền giữ người đó lại được không? Đó là câu hỏi, đó là thường thường biện lý trả lời câu đó nếu có bắt mình hay không. Đó. Thường thường đó là nếu mà chỉ về tài chính thôi thì mình không được giữ người đó lại. Mình chỉ có quyền chụp hình hay là những bằng chứng để liên lạc với cảnh sát hay công tố viên để yêu cầu họ là bắt người đó là theft of service hay là theft of merchandise, là ăn cắp những cái service của mình hay ăn cắp đồ của mình thôi. Mình không nên giữ cái đó lại. Dĩ nhiên có những lúc mình nên giữ lại là làm sao? Nên giữ lại là nếu mà người đó gây ra một cái nguy hiểm gì, cầm súng đạn hay gì có thể chạy ra đường rồi làm cho hại những người khác, thì mình có hoàn toàn có quyền khóa cửa nhốt người đó lại. Đó. Nhưng nếu một người ăn trộm vặt đó, hay là người đó chỉ dùng cái service rồi bỏ đi thôi, nếu mà mình không phải là người security officer mà gọi là có bằng làm security ở đây, mình không có quyền bắt giữ lại ai lại hết đó. Đó. Bởi vì có những chỗ họ không muốn nhúng tay vô chuyện này, họ không muốn dính líu vô, họ mướn một người security officer, thì người đó có quyền yêu cầu người kia không được đi đâu, bây giờ phải ở lại đây, nếu mà bỏ chạy thì chúng tôi sẽ còng tay bắt lại. Nhưng mà tại cái người security đó là có bằng để bảo vệ cho cái tài sản của mình đó, để bảo vệ cho mình, nên người đó có quyền bắt. Còn người thường thì nếu mà mình làm như vậy, cái này thông nói nếu, thì chữ nếu này nó nặng lắm, là có thể mình bị thưa ngược lại, là false imprisonment. False imprisonment là sao? Là mình bắt giữ người ta lại mà không có lý do chính đáng để mình giữ người đó lại. Một cái case mà cũng khá nổi tiếng, mà là coi như là từ những người học trường luật đều học cái case gì hết, là một cái thí dụ nó rất là rõ ràng, là khi mà một người tới, một người kia không trả tiền xe, thì cái người mà repossession đó, là cái người tới để kéo xe đi, tịch thu xe lại đó, tại không trả tiền xe mà. Thì cái người đó tới gắn dây xích lên xe để kéo đi. Thì cái người chủ xe đó, cái người mà không trả tiền xe đó, họ nhảy vô cái xe, họ ngồi. Họ nói không, không được kéo đi. Tôi, cái này xe của tôi sẽ trả tiền, năn nỉ cho trả tiền. Thì cái người kéo xe đó, họ vẫn vô xe, họ bóc cái xe lên và họ kéo đi. Cái người chủ xe ngồi trong xe luôn, rồi cái xe đó kéo đi. Ông kia ông khóa cửa xe lại để cho an toàn, sau đó ông kéo xe đi. Thì sau cái đó, cái người chủ xe đó, cái người mà thiếu tiền á, thưa ngược lại cái người kéo xe là false imprisonment, là bắt tôi đi. Ông không có quyền bắt tôi đi như vậy, tại vì tôi ngồi trong xe mà giờ ông khóa cửa lại, ông kéo xe đi. Đó. Thì đối với người thường mình đó, thì thấy cái đó nó vô lý. Tại sao giờ không trả tiền xe, người ta kéo xe đi rồi giờ nhảy vô xe ngồi, xong rồi lại thưa người ta. Nhưng mà tòa nói rằng cái xe này có thể giải quyết bằng cách đưa ra tòa để lấy cái xe lại được. Nhưng khi mà dính líu tới cái mạng của người, khi mà mình nhốt người ta trong xe, mình kéo đi, cái đó nó nguy hiểm cho người đó. Và mình có quyền lấy cái xe, nhưng mình không có quyền bắt cái người đó đi. Thì cái người kéo xe lại bị có lỗi. Đó là cái thí dụ mà cái case mà trường luật nào cũng dạy, phần đông là đều có dạy những case này như vậy hết. Thì bây giờ mình phân tích ra đi là nếu mà cái tài sản của mình nó không đáng, mình không nên khóa cửa nhốt người ta trong đó. Đó. Nếu mà cái người này đập nhà đập cửa mà đến nỗi mà cái giá trị của cái tiệm mình, cái mà người ta phá nó quá cao, có thể mình cũng mình nếu có thể mình khóa cửa lại khi cảnh sát tới, thì cái trả lời là người này đang rất là nóng tính, tôi sợ ra xe lấy dao lấy búa lấy súng gì nữa, tôi phải giữ người này lại. Đó. Thì tùy theo biện độ, tùy theo là công tố viên đó, biện lý có nhận cái case để thưa mình hay không. Đó, thưa để bắt cái người chủ tiệm đó là tại sao giữ người ta trong đó. Có thể không đâu. Nhưng người đó có thể quay ngược lại để thưa mình là nhốt tôi trong tiệm. Đó. Thì dĩ nhiên khi mà họ thưa thì mình cũng thưa lại là ok, làm một bộ nail hay ăn cắp và potato chip ok, tốn mấy trăm bạc tôi trả nè, nhưng mà ông tốt nhốt tôi trong tiệm, bây giờ tôi bị khủng hoảng lên hết, bây giờ cái giá trị của case tới mấy trăm ngàn, tôi trả ông mấy chục đồng nhưng mà ông phải trả tôi mấy trăm ngàn. Nếu mình chủ tiệm thông nghĩ không nên dính líu vào những chuyện như vậy. Còn về súng thì bây giờ thông chưa có trả lời được rõ ràng, tại vì như quý vị cũng biết là ông Governor bây giờ đang có cái bill và có thể ký cái bill đó, là cái luật đó, là bây giờ ai cũng có thể cầm giữ súng trong xe trong người ở tiểu bang Texas được hết. Cái đó chưa chắc chắn có bây giờ, nhưng cái luật đó nó đang đi từ từ lên tới tới văn phòng của ông thống đốc, ông Governor rồi đó. Nhưng nếu chưa có luật đó thì mình có quyền giữ súng trong xe. Mình không có quyền giữ súng nếu có đạn mà để gần mình, nếu không có bằng cầm súng đó. Đó. Cái thực tế hơn nữa đó, mình nếu mà có súng thì mình phải sẵn sàng dùng và mình phải biết cách dùng súng đó. Tại vì khi cảnh sát tới, mà cảnh sát xét xe mình hay cảnh sát đứng đó mà thấy cái súng gần đó, là cái người cảnh sát đó cũng run rồi. Là đôi khi người cảnh sát phải có sự phản ứng là rút súng ra, là lúc đó là những chuyện không tốt xảy ra, tại cảnh sát phải bảo vệ cho họ. Mà khi họ bước tới, thấy cái súng để trong xe, họ không biết mình sẽ pick up, mình sẽ lấy cái súng đó bắn họ nên họ bắn mình trước. Đó, mà nếu họ làm như vậy, thì có thể người cảnh sát đó không có sai, mà vô lý là mình để súng trong xe để cho người ta thấy rồi, lúc đó mình lại bị... mình bị bắn vô lý, bị oan đó, tại vì mình chỉ muốn cầm súng trong xe thôi. Thì thông khuyên là tốt nhất cho tới trong thời gian này không nên để súng cho người ta thấy. Nếu mình có license để dùng súng conceal thì mình để trong xe được đó. Có nhiều người nghĩ là ok, súng trong xe để mình giúp cảnh sát, tại vì nếu cảnh sát không tới được thì mình có thể bảo vệ cho mình. Nhưng không nghĩ tới là nếu những anh cảnh sát hay những bà cảnh sát tới mà thấy cái súng ngay, để ngay trước mặt mình trong xe, người ta cũng không hiểu, không biết rõ ràng là ý của mình gì, là tự động người ta móc súng ra. Khi người ta móc súng ra mà mình nhúc nhích một cái đó, người ta lại sợ là mình sẽ dớ để lấy cái súng, là nổ súng trước, là mình là người lỗ. Là thật ra mình đâu có nhiều kinh nghiệm bằng những ông bà cảnh sát mà người ta training mỗi ngày đâu, mỗi tuần đâu. Thì thông khuyên là không nên. Dù vì cái luật này về sau này có thể cho mình cầm súng trong người, bây giờ chưa có luật đó. Ok. Thêm nữa, dù có luật cho giữ súng, nếu quý vị nào mà muốn có giữ súng trong xe, trong tiệm để bảo vệ cho mình á, nên học cách tập bắn súng, và nên tập bắn súng đều, tức là mỗi vài tuần phải đi tập một lần. Chứ mình có cái súng mà mình không biết dùng, tới lúc cần á thì cái súng nó thật ra chỉ là một cái cục sắt thôi chứ không gì đó mà nó nguy hiểm cho mình nữa. Cảm ơn ông Thức, cảm ơn khán giả theo dõi chương trình. 713-664-8002, khán giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, 713-664-8002. Trong cái thời gian nhất là bây giờ, trên tin tức là có những người dùng súng bắn nhau, nên chưa biết là luật liên bang sẽ ra những luật gì để ngăn chặn không có nhiều người có súng, và luật tiểu bang Texas thì lại đi ngược đường lại là bảo vệ quyền giữ súng của mọi người. Nên bây giờ cái tình hình nó chưa có rõ ràng, nên quý vị theo dõi tin tức để coi tiểu bang mình, tiểu bang Texas sẽ ra luật về cầm súng như thế nào. 713-664-8002, dạ thưa mời chính giải dạy kế tiếp ạ.
Chào anh Tom, em là Peter ở Dallas. Cho em hỏi một cái câu là em cho người ta mướn nhà, thì trong thời gian đại dịch thì mình cũng dễ dàng cho người ta, mình cho người ta giá thấp này nọ, cũng dễ dàng người ta, nhưng mà người ta lấn tới người ta ăn hiếp mình quá. Em muốn cho tới cái hết hợp đồng này, em cho người ta đi, thì nó quay lại là nó gửi một cái thư, nó đòi là nó su lại em từ lời em retaliate nữa.
Yeah.
Nó gửi thư vậy thôi. Thì bây giờ đó, cái cách em phải xử nó làm sao, luật sư?
Ok, vâng, cảm ơn anh. Rất nhiều người bị giống như anh. Okay. Nó có hai cái luật mà landlord tenant trong thời gian mà có tự nhiên CDC can thiệp vô đó, bây giờ cũng có nhiều là người landlord đang thưa, nên cái đó chưa ngã ngũ về bên nào hết. Ok, nhưng trước mắt bây giờ chia thành hai phần, chia thành hai cái loại case khác nhau. Một loại case là người ta không trả tiền, tại người ta không có tiền. Cho tôi hỏi cái này là commercial hay là residential, người ta ở đó hay người ta làm ăn ở đó?
Cái này là residential.
Ok, tại commercial hoàn toàn khác rồi. Residential thì chia thành hai phần. Một á, là người ta không có tiền trả, tại người ta không có việc làm hay là có lý do gì đó, người ta lì ra, người ta không chịu trả, nhưng mà người ta nói người ta không có tiền. Còn một cái loại case đó là hết cái lease. Khi họ hết lease, anh hoàn toàn có quyền không renew. Đó, nhưng mà anh phải cho họ biết trước ít nhất là một tháng. Thí dụ cái lease hết tháng 5, bây giờ tháng 5 đi. Bây giờ coi như thí dụ bây giờ tháng 5 đi. Mà cái lease hết tháng này thì anh nên cho họ biết là ngay bây giờ nè, là tôi sẽ không có renew cái lease, thì làm ơn dọn ra cuối tháng 6, anh phải cho họ một tháng để dọn ra. Còn nếu không, trước khi đó, cách đây tháng 4 đó, anh phải viết thư bảo đảm cho họ, và cũng cho họ cầm tay tới cho họ có đầy đủ bằng chứng mình chưa đưa cho cái người tenant biết là hết cái lease, chúng tôi sẽ không renew cái lease. Ok, còn về retaliation, dĩ nhiên họ dùng cái luật đó, tại cái luật retaliation đó, nó bắt bẻ người chủ nhà rất là gắt. Bởi vậy, anh phải cẩn thận là trong cái lá thư đó họ ghi cái gì, và họ đó tới giờ anh liên lạc với họ qua cái sự trao đổi lý do tại sao mà họ nói là retaliation. Anh có gây gì với họ, họ có gây gì với anh, hai bên có căng thẳng gì không anh?
Dạ không anh. Thì nó dùng cái là nó kêu là cái AC nó hư. Rồi khi mà technician tới sửa rồi rồi nó nhận được cái phone của em nói là kêu nó mu ra, là nó kêu là vì nó cho là nó làm hư cái đó rồi mình lấy cớ mình đuổi nó ra. Em không hoàn toàn, em không có làm cái gì về vấn đề đó anh. 31 tháng 7 mới là hết hạn, nhưng mà em đã nói cho nó trước 3 tuần trước, thì em bảo nếu mà kiếm được chỗ mới á thì em sẽ terminate cho nó đi sang cái chỗ mới luôn, còn nếu không thì cứ ở cho tới 31 tháng 7 thì hết hạn thì em lấy lại. Thì nó quay lại nó thưa em là retaliate nó.
Ok, mình có sửa cái AC cho họ chưa?
Có anh, hoàn toàn mọi thứ là có service đàng hoàng hết.
Ok, thì cái đó không phải retaliation. Họ nhiều khi họ dùng cái câu đó tại vì họ nghe người này người kia nói đại gì đó, hay họ coi TV rồi họ cứ dùng đại thôi, tại họ bí quá rồi, họ không chỗ đi. Phải không ạ? Thì bây giờ anh nhưng mà anh không có để họ nói yên như vậy được. Anh viết lá thư cho họ là chúng tôi không có retaliate. Chúng tôi đã sửa cái AC rồi, chúng tôi không retaliate, và tôi đã quyết định không có renew cái lease này nữa, vậy thôi, quyết định riêng của tôi, vậy thôi, tôi muốn lấy cái unit này lại để tôi sửa, vậy thôi, không có gì thêm hết. Mình không có cần viết nhiều, không cần giảng nghĩa gì hết, tại vì đôi khi á, người Việt Nam mình và phần đông những người landlord Mỹ cũng vậy, mình thích nói thêm ra, nói thêm để cho mình thấy, cho tại vì mình là người đàng hoàng, mình nói vợ tôi muốn lấy lại, tôi sửa, tôi muốn lấy này kia, không cần lý do gì hết, anh cứ nói tôi muốn lấy lại, vậy thôi. Đó, anh phải nói rõ là cái này không phải retaliation, tôi không có gì để chống quý vị đang mướn nhà tôi hết đó, chúng tôi là người cho mướn nhà đó, thì cũng cần phải có tenant, nhưng tôi cần lấy cái nhà này lại, tôi quyết định là không có renew cái lease này, cảm ơn, làm ơn dọn ra cuối tháng 7. Đó. Còn cái nếu mà thí dụ mình không sửa cái máy lạnh đi rồi mình đuổi người ta ra thì đó chuyện khác. Bây giờ anh retaliate cái gì, anh là người sửa máy lạnh rồi, mới làm những con sữa tốt rồi. À, người ta đâu có complain cái gì nữa đâu, phải không ạ?
Dạ.
Cái retaliation đó là gọi là, nói đơn giản là gọi là trả thù đó, là à, người ta đòi sữa nhiều quá, tôi ghét tôi đuổi đi. Nhưng theo luật của hợp đồng là contract, hai bên đều có quyền ngưng không làm ăn với nhau nữa. Bây giờ Thông quay ngược lại cái này đi. Tại soi Thông nói thêm rộng ra để cho thính giả khác nghe để hiểu cái lý luận nó như thế nào. Bây giờ cuối tháng 7 đi, cái người đó dọn ra. Anh có quyền thưa họ là retaliation không? Anh có quyền thưa họ là bắt tôi sửa, giờ tôi sửa rồi không ở lại. No, hết cái lease rồi, người ta có quyền đi. Anh hết cái lease rồi, anh có quyền không cần người ta ở lại. Đó, tại luật của hợp đồng là hai bên phải đều benefit, hai bên phải muốn làm ăn với nhau. Một người muốn mướn, một người muốn cho mướn, người trả tiền, người muốn nhận tiền, thì mới thành ra cái hợp đồng. Hai bên đều được cái lợi hết. Đó, một bên nghĩ chúng tôi không lợi, chúng tôi có quyền ngưng không tiếp tục cái hợp đồng này. Người mướn nghĩ là có thể đi mướn chỗ khác rẻ hơn, đẹp hơn, tốt hơn, gần chỗ việc làm hơn, họ có quyền bước đi. Anh đâu có quyền thưa họ là họ retaliate anh, tức là họ trả thù anh tại vì anh không sửa máy lạnh đâu, phải không ạ? Thì ngược lại bây giờ họ complain về máy lạnh anh sửa rồi, anh đâu có lý, họ đâu có lý do gì nói ông trả thù tôi tại vì tôi complain về máy lạnh, nhưng mà tôi sửa máy lạnh rồi chứ nếu mà tôi không sửa, tôi để cho quý vị ở trong đó nóng rồi bây giờ quý vị complain rồi tôi đuổi ra, thì cái đó là chuyện khác. Cái này là hết contract, tôi có quyền, hoàn toàn quyền của anh khi hết contract có quyền ngừng. Ok, nhưng trong cái thời gian này, tại vì cái CDC guideline, anh rất là cẩn thận đừng có nói gì về người họ trả tiền nhà trễ hay là không có tiền gì hết, tại vì họ dùng cái đó họ móc vô là ô tôi không có tiền nên ông mới đuổi tôi ra. No, cái này hoàn toàn là tại vì hết cái lease, cái vụ trả tiền hay không trả tiền đó tôi không cần biết vậy đó. Đó, tại vì nếu mà mình nói về không trả tiền, vấn đề đầu tiên là họ sẽ nói là chúng tôi đang xin tiền của chính phủ. Theo kinh nghiệm của Tom thì Tom mới ra tòa tuần trước là có những người tòa người ta nói gì, mà cái người chánh án này nói thẳng luôn, nếu mà ai đang xin tiền CDC tôi không xử cái case này, dời lại đi, làm giấy tờ xong xuôi hết đi rồi cho tôi biết. Nó rất là vô lý, tại có những người ở trong phòng tòa đó, trong cái Zoom tòa đó, họ nghe cái đó cái ai lên cũng nói tôi đang xin tiền của chính phủ, cái người tòa dời lại, người ta ở free thêm mấy tuần nữa. Rồi mấy người khác nghe như vậy cũng nói giống hệt như vậy, là mấy người chủ đất chủ nhà đó họ rất là mất thế, tại vì mấy người kia cứ nghe người tòa mà gặp người chánh án này lại rất là nghiêng về bên bảo vệ cho người mướn, nếu mà có lên nói lên cái chữ đang xin tiền của chính phủ. Cái đó là một. Thứ nhì, nếu mà chính người landlord thấy là người mướn nhà không mượn tiền, không xin tiền được hay là không biết cách xin tiền giúp người đó và người landlord không có nhận được, thí dụ anh cho đang cho mướn 1,000 đồng đi, người ta không trả, bây giờ anh xin chính phủ là ok tôi nhận được có 500 mà chính phủ giúp tôi 500 được không? Nếu anh là người, nếu mà chủ là người, chủ nhà đó là người đang xin tiền của chính phủ thì chủ nhà cũng không được đuổi người đó ra. Mình không có quyền xin tiền chính phủ xong rồi quay lại đuổi người ta ra. Đó, những cái luật đó nó chưa có rõ, nhưng Tom thấy những người tòa người ta xử như vậy nó không công bằng cho người chủ nhà. Nhưng người chủ nhà sơ ý là ok 4 tháng là tôi không được một cent một cách nào hết thì tôi xin chính phủ rồi, thì tòa nói ok ông xin chính phủ rồi thì chính phủ đang trả tiền cho ông rồi, ông không lý do đuổi người này ra đó, ông không có quyền đuổi người ta ra hay là bắt người ta phải trả tiền, xong rồi ông xin tiền chính phủ luôn, thành ra ông được ăn hai đầu luôn đó. Cái đó là cái suy nghĩ của một vài người chánh án, thì thông đã ra tòa và thấy chuyện nó xảy ra, nên khuyên thính giả là nếu mà mình đang cho mướn nhà mình cẩn thận, nếu mình xin tiền CDC ý mình xin tiền của chính phủ qua những cái program của CDC recommend đó, hay là Texas Rent Assistance đó, thì tòa phần đông rất cao sẽ dời cái case lại, không có xử và không đuổi người đó ra. Ok anh? Dạ, cảm ơn anh. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. This is Radio Saigon. Kính chào quý khán giả, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với thứ nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng 900 AM Houston. Số điện thoại của phòng studio, nếu giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vô số 713-664-8002. Tom sẽ cố gắng góp ý kiến 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua điện thoại, số điện thoại đó là 641-552-5009. Thính giả nên giữ số điện thoại này trong phone của mình. Lúc nào muốn nghe thì Đài 900 AM bật qua cái số điện thoại này, gọi vô là thành ra điện thoại mình thành như cái radio vậy đó. 641-552-5009. Dĩ nhiên số đó là số long distance, phần đông có những phone không có tính long distance nhưng mà cũng có những phone tính số đó là long distance. Nếu có T-Mobile 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại phòng studio ở Houston, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Trở về những câu hỏi mà Landlord and Tenant, CDC ra cái moratorium là từ bây giờ tới cuối tháng 6 không được đuổi ra nếu người tenant làm những cái điều kiện như là trong CDC recommend. Và cái program của tiểu bang Texas cũng có như vậy, tức là người ở trong nhà đó phải xin tiền của chính phủ giúp hay xin sự giúp đỡ của chính phủ. Nếu mà mình ngồi yên đó mà không trả đó thì chẳng ai giúp mình được. Đó, ngược lại, người landlord nếu mà biết được những tin tức gì thì nên cho người mướn nhà biết, không có làm giùm họ nhưng đưa cho họ những chi tiết là đây là những program nên đi xin cái đó. Nếu mà người trong nhà đó, người mướn nhà họ không làm gì hết thì họ đã được cái information, họ không làm gì hết, có thể tòa cũng cho đuổi ra, tùy theo người tòa, tùy theo cái người mà xử cái case ngày hôm đó. 713-664-8002, 713-664-8002. Cho nên nói một tí về bảo hiểm xe mình. Rất nhiều người lái xe trong thành phố Houston, trong tiểu bang Texas không có bảo hiểm. Đó, nhưng mà mình không biết nhỡ người đó họ lái xe ẩu tả, họ đụng mình và họ không có bảo hiểm thì mình phải bảo vệ mình bằng cách nào? Nên mua bảo hiểm ít nhất là Việt Nam mình hay gọi là 1,5 triệu đó, là mình mua liability đó, theo luật bắt buộc phải mua rồi. Nhưng mình nên mua cái gọi là UIM, Uninsured, Underinsured Motorist, là nếu mà một người khác đụng mình mà người đó có lỗi mà người đó không có bảo hiểm thì bảo hiểm của mình sẽ đứng ra bước vô giày người đó để đền cho mình. Đó. Còn nếu mà mình không mua cái phần đó, bây giờ không có phải lỗi của mình, người khác đụng mình mà người đó không có bảo hiểm, đó, thì không ai đền mình hết. Tự nhiên mình mất cái xe, mình hư xe và không ai trả tiền bác sĩ hay nhức mỏi gì cho mình hết, thì đó, cái đó rất xui cho mình. Bởi vì khi mình mua bảo hiểm, bây giờ mình cái lý luận là như vậy đi, mình lái xe mình có trách nhiệm là nếu mình đụng người khác thì bảo hiểm của mình sẽ đền cho người ta. Mình mua bảo hiểm để đền cho người khác thì mình cũng nên suy nghĩ kỹ của mình, nên mua bảo hiểm để đền cho mình hay không, bảo vệ cho mình không. Tại giờ mình dựa vô cái tin tưởng là người khác có bảo hiểm, người kia họ đụng mình mà họ không có bảo hiểm, họ không có đền gì hết mà mình cũng không có bảo hiểm để đền mình, thì mình rất là lỗ. 713-664-8002, 713-664-8002. Thêm nữa là trong mua bảo hiểm trong tiểu bang Texas, thường thường đó là những bảo hiểm họ offer cho mình cái phần gọi là PIP, Personal Injury Protection. Tom khuyên nên mua phần đó. Dạ thưa, tiếp tục chương trình, mời giảng dạy cái tiếp ạ.
Dạ chào luật sư, em tên Hoàng ở trên Dallas.
Mời nói.
Dạ, em có em biết về sửa điện nhà nhưng mà em không có bằng. Vì vậy bạn bè hay là những người quen họ nhờ em để.
Dạ anh sửa đó.
Đối với pháp luật không?
Dạ. Dạ. Cái đó tùy theo lý do tôi nói, như là tùy theo là sao? anh có thể sửa cho nhà anh chịu trách nhiệm cho nhà anh cháy ráng chịu, phải không ạ? Nếu bị chạm điện đó. À, người khác nhờ anh sửa, anh tới anh sửa, anh chỉ người ta cũng được, nhưng mà nếu mà người ta bị, nhà người ta bị gì đó thì bên kia sẽ thưa anh đó. À, nhưng nếu mà anh đi làm anh không có bằng, mà anh đi làm tức là sao, bây giờ anh sửa xong người ta trả tiền cho anh, tức là anh làm nghề thợ điện nhưng anh không có bằng điện thì anh có thể bị phạt đó. Thứ nhất. Thứ nhì là nếu mà có chuyện gì lớn xảy ra thì anh có thể bị bắt bỏ tù. Bỏ tù là sao? Là nếu mà anh làm chạy dây điện cho nhà người khác mà người đó tính tiền, anh tính tiền người đó, người ta trả tiền anh đó, xong rồi bị chạm điện cháy trong nhà, có người bị qua đời, thì sơ ý đó là tại vì những việc anh làm có lỗi hay không có lỗi, không cần biết anh có bằng gì hết, họ chỉ biết là anh không có bằng mà làm điện, chạm điện có người chết trong nhà, thì sơ ý anh đã giết cái người đó thì nó dính líu với hình sự luôn đó. Còn nếu mà anh làm free cho người ta thì cái đó giữa sự đồng ý với anh với người đó thôi, có thể người đó có bị gì họ cũng có thể thưa anh đó. Nên tốt nhất anh nên làm việc với một người có cái bằng điện để supervise anh, thì anh là người helper. Dù cái người mà có bằng điện đó, người ta có bảo hiểm, người ta có đủ trình độ, họ hiểu hết, thì với họ có cái bằng thì anh đỡ phải gánh tất cả những cái nợ đó hơn, tại vì làm dưới cái bằng của một người khác, người đó họ supervise cho anh. Ok.
Dạ em hỏi tại vì em có nhà cho thuê rồi, thỉnh thoảng có những cái ổ cắm hay là những cái switch nó rất là đơn giản thì em tự làm được, nhưng mà em nghĩ là cái gì nó cũng có cái xui xẻo và cái rủi ro, là một ngày nào đó nó bị cái gì đó thì em chỉ nghĩ là nếu như kêu thợ điện hay có xin phép cái permit của CD thì rất là lâu lắc, và thợ điện thì họ tới một lần họ trả cũng phải 200-300 đồng là cho những cái job rất là nhỏ.
Yeah.
Em thấy nhiều khi nó rất là phí tiền, một cách trong khi mình sửa chỉ 10 phút là xong.
Thì tham hiểu, bởi vậy lý do đó đó. Ok, trước hết anh nói anh cho có nhà cho mướn, nhà này nhà của anh cho mướn phải không ạ?
Cho bạn bè bà con xung quanh nữa.
Nếu mà nhà của anh, bây giờ mình nói về cái nhà của anh cho mướn đi, thì trước sau anh cũng chịu trách nhiệm đó. Thì anh chịu trách nhiệm là sao? Dù cái nhà này anh sửa hay người khác sửa, nhà này nhà của anh, nếu có chuyện gì xảy ra cháy nhà thì anh cũng phải có bảo hiểm để chịu trách nhiệm với người mướn nhà. Cái đó bước đầu tiên. Ok, bây giờ anh mướn người electrician vô sửa đi, anh trả tiền cho họ giá cao đi, họ có bằng đi, bảo hiểm anh cũng phải trả, xong rồi bảo hiểm em quay ngược lại thưa cái người làm điện, nếu họ làm, nếu mà thật ra đó là họ làm ẩu. Dĩ nhiên như anh nói đó, nó xui, nhiều khi xui không có, thợ làm cũng không tránh được cái xui nữa đó. Nhưng mà ít nhất là cái người điện họ có bằng và họ có bảo hiểm. Nào, nếu anh nói là ok mướn như vậy thì cũng khá mắc. Yes, Tom đồng ý với anh, đều nó mắc là tại sao? Tại họ có bằng, họ phải tìm cái cuộc sống của họ, thì cái bằng của họ nó có giá trị. Nó giá trị là họ mỗi lần họ tới thì ít nhất là cũng phải tốn 100-200 đồng, xong rồi sửa thêm cái gì đó thì họ tính thêm tiền. Đó, thì bởi vậy ở đây nếu anh nghĩ anh làm một mình được, nó an toàn, nhà của anh thì anh làm, nhưng mà nếu đối với Tom đó, anh nên mướn một người chuyên môn để làm cái đó. Tom hoàn toàn hiểu là nếu mà anh làm như vậy quá mắc, thì anh cho mướn nhà quá mắc thì tội nghiệp cho người mướn nhà, nhưng nếu mà nhà bị cháy còn tội nghiệp hơn cho họ nữa đó. Có một cách nữa đó là anh mướn người đó vô làm, rồi anh giúp họ làm thì đỡ hơn đó. Hay là thường thường á, nhà mướn á, thì trước khi cái người mướn vô đó, anh mướn người là electrician tới, họ check hết mấy cái outlet cho anh, họ check hết cái đó, họ chỉ tính tiền anh có một lần thôi, thì họ check hết hoàn toàn, thì anh có receipt đó là có một người chuyên môn tới check rồi, thì anh dù bây giờ anh làm một mình đó đi, nhưng mà có người ta tới check, họ nói một chuyện này ok hết thì anh còn đỡ lo hơn. Ok.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh. Thông trả lời phải bắt buộc phải trả lời là theo luật để bảo vệ cho anh thôi. Thông biết là khi mình cho mướn nhà đó, một tháng có vài trăm thôi. Sau khi trả thuế, trả đầu sửa chữa là hết, lấy về được mấy trăm bạc. Nhưng mỗi lần gọi electrician tới là họ tính hết cho như một tháng tiền nhà rồi. Phải không ạ? Hay là bị bể ống nước. Nhưng mà bởi vậy mình cho mướn nhà mình phải chịu chấp phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng cái này để bảo vệ cho anh. Một cái phần nữa đó, Thông nghĩ anh nên mua bảo hiểm cho nhà đó. Và trong cái bảo hiểm đó anh mua rõ ràng là nhà này nhà cho mướn. Anh đừng có nói bảo hiểm là đây nhà này tôi ở đây thì họ tính rẻ hơn. Nhưng cuối cùng nếu chuyện gì xảy ra, cháy nhà hay bị lục hay gì đó, họ tới nói nhà này cho mướn chứ không phải nhà này ông ở đó, thì chúng tôi sẽ không có cover, chúng tôi sẽ không có trả tiền. Thì cuối cùng anh tưởng là anh có bảo hiểm mà thật ra anh không có bảo hiểm gì hết. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và cũng bây giờ cũng phải tới chấm tới giờ chấm nhất chương trình. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng Thom, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Tôi là Thom Hoàng. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.